Hồi 25. Vì tình bạn, toàn gia bị giết. Phí Bân nhìn Sử Đăng Đạt nói:
"Giơ cao cờ lệnh lên."
Sử Đăng Đạt đáp dạ, rồi giơ cao cờ lệnh đi đến đứng bên cạnh Phí Bân. Phí Bân nghiêm nghị nói:
"Lưu sư huynh, chuyện hôm nay không liên can đến Mặc Đại tiên sinh, chưởng môn phái Hành Sơn. Sư huynh không nên kéo Mặc Đại tiên sinh vào. Tả Minh chủ dặn dò bọn tiểu đệ đến điều tra để biết giữa Lưu sư huynh và giáo chủ ma giáo Đông Phương Bất Bại có ngấm ngầm câu kết với nhau không, có bày ra âm mưu gì để đối phó với Ngũ Nhạc kiếm phái của chúng ta cũng như với các chính phái đồng đạo võ lâm không." Phí Bân vừa nói xong, quần hùng đều sửng sốt biến sắc, không ít người có ý sợ hãi la thầm trong bụng. Ma giáo và anh hùng trong Bạch Đạo xưa nay không đội trời chung với nhau, hai bên đã kết oán thù mấy trăm năm, những chuyện tranh đấu với nhau diễn ra không ngừng và mỗi bên đều có thắng có bại. Có thể nói trong hơn 1.000 người trên đại sảnh thì ít nhất một nửa đã từng bị bọn ma giáo làm hại. Có người gia phụ huynh đệ bị giết, có người sư trưởng bị hại, nên vừa nghe nhắc đến hai chữ ma giáo, ai ai cũng nghiến răng căm phẫn. Ngũ Nhạc kiếm phái kết minh với nhau, mục đích lớn nhất cũng là để đối phó với bọn ma giáo. Ma giáo thế mạnh người đông, võ công cao cường. Các danh môn chính phái, tuy mỗi phái đều có võ nghệ tuyệt luân, nhưng cũng không phải là đối thủ của họ. Giáo chủ ma giáo Đông Phương Bất Bại được tôn xưng là cao thủ đệ nhất đương thời. Tên của lão gọi là Bất Bại, bởi vì từ khi luyện thành tuyệt nghệ đến nay, lão chưa hề thất bại lần nào. Lão là một nhân vật phi thường. Quần hùng nghe Phí Bân chỉ trích Lưu Chính Phong cấu kết với ma giáo, chuyện này xác thực có liên quan đến tính mệnh thân gia của mọi người. Sự đồng cảm trước đây với Lưu Chính Phong bây giờ tiêu tan hết. Lưu Chính Phong nói:
"Lưu mổ chưa từng gặp qua giáo chủ ma giáo Đông Phương Bất Bại, cái gọi là cấu kết âm mưu từ đâu mà có?"
Phí Bân nghiêng đầu nhìn tam sư huynh Lục Bách, chờ lão Lục nói. Lục Bách chậm rãi nói:
"Lưu sư huynh, lời huynh vừa nói e rằng không được thành thật. Trong ma giáo có một hộ pháp trưởng lão tên là Khúc Dương, không hiểu Lưu sư huynh có quen biết lão hay không?"
Lưu Chính Phong vốn là người rất bình tĩnh, nhưng khi vừa nghe Lục Bạch đề cập đến hai chữ Khúc Dương thì lập tức biến sắc. Lão mím chặt môi không đáp.
Lão mập đinh miễn từ lúc vào đại sảnh chưa nói câu nào, lúc này bỗng dưng lớn tiếng hỏi:
"Lưu sư huynh có quen Khúc Dương không?"
Giọng nói của lão vang dội như 7-8 người cùng nói ra một lúc, khiến mọi người ù cả tai. Lão đứng trân không nhúc nhích, thân người lão vốn đã cao to vạm vỡ kỳ lạ, bây giờ mở miệng nói ra, trong mắt mọi người dường như lão bỗng nhiên cao to thêm một thước, uy mãnh phi thường không thể tả xiết. Lưu Chính Phong vẫn chưa đáp. Hơn 1.000 người đưa mắt chăm chú nhìn vào mặt Lưu Chính Phong. Mọi người đều cho rằng Lưu Chính Phong trả lời hay không cũng như nhau. Lão không nói ra, tức là mặc nhiên thừa nhận rồi. Một lúc lâu sau, Lưu Chính Phong gật đầu đáp:
"Đúng vậy, Khúc Dương đại ca với Lưu mổ không những quen biết mà còn là hảo bằng hữu, là tri kỷ duy nhất trong đời Lưu mổ."
Đại sảnh nhốn nháo cả lên, quần hùng bàn tán xôn xao vì câu nói của Lưu Chính Phong vượt ra ngoài dự đoán của họ. Mọi người cứ nghĩ là nếu lão thừa nhận thì chỉ thừa nhận đã cùng với Khúc Dương có chuyện gặp nhau một vài lần. Không ngờ lão lại nói trưởng lão ma giáo là hảo bằng hữu, là tri âm tri kỷ của mình. Khuôn mặt Phí Bân lộ vẻ hớn hở nói:
"Lưu sư huynh đã thừa nhận như vậy thì hay lắm. Bậc đại trương phu, mình làm mình chịu. Lưu sư huynh, Tả Minh chủ đã vạch ra hai con đường để sư huynh lựa chọn."
Lưu Chính Phong hình như không nghe lời nói của Phí Bân. Thần sắc lão vẫn điềm nhiên. Lão từ từ ngồi xuống, tay phải nhấc hữu rượu rót đầy một bát rồi đưa lên miệng chậm chậm uống cạn. Tay áo không một chút rung động, đủ biết định lực của lão vô cùng cao thâm. Giữa lúc khẩn cấp nghiêm trọng mà vẫn thản nhiên như không có gì xảy ra. Bản sắc và võ công của lão đã đạt đến mức thượng thừa. Cả hai điều này mà khuyết một cũng không được. Mọi người càng ngấm ngầm bội phục. Phí Bân dõng dạc nói:
"Tả Minh chủ nói Lưu Chính Phong là nhân tài hiếm có trong phái Hành Sơn, nhất thời sai lầm đi vào đường rẽ kết giao với người của tà giáo.
Nếu lão có thể tự ăn năn hối cải thì ta là một hảo bằng hữu trong chánh giáo, sao không mở ra cho lão một con đường mới để quay về chính nghĩa. Tả Minh Chủ dặn dò huynh đệ chuyển lời đến Lưu Sư Huynh như vậy. Nếu Sư Huynh chấp nhận con đường này, Minh Chủ hạn định cho Lưu Sư Huynh trong vòng một tháng phải giết chết trưởng lão ma giáo Khúc Dương, mang đầu về nộp, thì những chuyện lầm lỡ không cần truy cứu nữa. Từ nay, mọi người vẫn là hảo bằng hữu, hảo huynh đệ của nhau.
Quân hùng nghĩ bụng, hai phe chính tà không thể đổi trời chung với nhau. Bọn bàn môn tả đạo của ma giáo và các nhân vật trong chính giáo hãy gặp mặt nhau thì phải kẻ sống người chết. Chú thích: bàn môn tả đạo nghĩa là cửa bên, lối tắt, chỉ các môn phái xấu bên ngoài chính phái. Đọc tiếp:
Tả Minh Chủ buộc Lưu Chính Phong phải giết Khúc Dương để tự chứng minh mình trong sạch, thì yêu cầu này cũng không có gì là quá đáng. Nét mặt Lưu Chính Phong thoáng một nụ cười thê lương, lão nói: Khúc đại ca và Lưu Mổ vừa gặp nhau đã là cố nhân, dốc hết tâm sự cùng kết giao với nhau. Khúc đại ca và Lưu Mổ đã gặp nhau hơn 10 lần, ngẫu nhiên đề cập đến sự khác biệt về cái nhìn của các tông phái môn hộ. Khúc đại ca thở dài, cho rằng hai bên tranh đấu như vậy thật là vô vị. Lưu Mổ và Khúc đại ca kết giao với nhau chỉ để nghiên cứu thảo luận âm luật. Đại ca là cao thủ thất huyền cầm, tại hạ say mê thổi tiêu. Cả hai gặp nhau, phần lớn thời gian dành cho việc hợp tấu đàn tiêu, trước nay không hề bàn bạc gì đến chuyện võ công. Lưu Chính nói đến đây, tủm tỉm cười rồi nói tiếp: Các vị không tin thì thôi, chứ trên thế gian này, Lưu Mổ cho là đánh đàn thì không ai bằng Khúc đại ca, mà thổi tiêu thì Lưu Mổ cũng không chịu đứng vào hàng thứ hai. Khúc đại ca tuy là người trong ma giáo, nhưng qua tiếng đàn của đại ca, Lưu Mổ đã ngầm biết được tính khí cao khiết của đại ca, xứng đáng là bạn của Trăng Thanh Gió Mát. Lưu Chính Phong này đối với đại ca không những đã khâm phục mà còn ngưỡng mộ. Lưu Mổ tuy là kẻ thất phu quê mùa, cũng quyết không thể làm hại người quân tử.
Quân hùng càng nghe càng lấy làm lạ, không thể tin được rằng Lưu Chính Phong và Khúc Dương lại kết giao với nhau qua tiếng đàn, tiếng tiêu. Nhưng nghe lão nói rất thành khẩn, tuyệt không có một chút gì giả dối. Họ cho rằng trên giang hồ có rất nhiều kẻ sĩ làm chuyện đặc biệt. Trước nay, thanh sắc khiến con người mê đắm, nên chuyện Lưu Chính Phong đam mê âm nhạc cũng là chuyện bình thường. Những người biết rõ nội tình của phái Hành Sơn lại nghĩ, cao thủ nhiều đời của phái Hành Sơn đều say mê âm nhạc, đương kim trưởng môn nhân Mặc Đại Tiên Sinh có ngoại hiệu là Tiêu Tương Dạ Vũ, cây hồ cầm không rời khỏi tay, giang hồ đã có 8 chữ: cầm trung tàn kiếm, kiếm phát cầm âm. Chú thích: có nghĩa là kiếm giấu trong đàn, kiếm phát ra tiếng đàn. Đọc tiếp: Lưu Chính Phong do mê thổi tiêu mà kết giao với Khúc Dương là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Phí Bân nói: Tả Minh Chủ đã biết rõ Lưu Sư Huynh và Khúc Ma Đầu do âm luật mà kết giao với nhau. Tả Minh Chủ nói: Lòng dạ ma giáo ác độc khôn lường, chúng biết ngũ nhạc kiếm phái của chúng ta những năm gần đây rất hưng vượng, khó mà đối kháng được, nên chúng dùng trăm phương ngàn kế để phá ngay từ trong nội bộ chúng ta, gây nên sự ly gián. Chúng không từ một mặt nào hết, hoặc dùng tiền bạc, hoặc dùng mỹ sắc. Lưu Sư Huynh vốn là người giữ mình nghiêm cẩn, hai mặt này không phải là sở thích của Lưu Sư Huynh, nên chúng phái Khúc Dương là một tay giỏi âm luật đến kết bạn. Lưu Sư Huynh, cái đầu của Sư Huynh nên tỉnh táo một chút. Trước đây, ma giáo đã giết hại quá nhiều người của chúng ta, sao Lưu Sư Huynh lại để cho bọn chúng dùng mánh lới mê hoặc mà không có một chút cảnh giác?
Định Vật Sư Thái nói: Phải rồi, những lời của Phí sư đệ rất đúng đắn. Ma giáo thật là đáng sợ, võ công không những âm độc mà còn trùng trùng quỷ kế, khiến người ta không biết đâu mà đề phòng. Lưu sư đệ là bậc chính nhân quân tử, còn hắn là tên tiểu nhân đê hèn thì làm sao có thể kết bạn với nhau? Sư đệ hãy mau chém chết tên Khúc Dương ma đầu kia thì mọi chuyện sẽ rõ ràng ngay. Ngũ nhạc kiếm phái ta đồng khí liên chi, không thể để người của ma giáo gây ra sự xích mích, làm tổn thương đến nghĩa khí của đồng đạo. Thiên Môn đạo nhân gật đầu nói: Lưu sư đệ,
Người quân tử có lỗi cũng như mặt trăng mặt trời tạm thời bị mây che khuất. Ai ai cũng biết có lỗi mà sửa không phải là điều tốt lành sao. Sư đệ nên giết lão ma đầu họ Khúc kia. Người trong chính giáo ai cũng sẽ giơ ngón tay cái mà khen. Lưu Chính Phong phái Hành Sơn quả nhiên là một hảo hán tử thiện ác phân minh. Chúng ta là bằng hữu với Hiền đệ cũng cảm thấy hãnh diện. Lưu Chính Phong không đáp, hướng mắt về Nhạc Bất Quần hỏi. Nhạc sư huynh là bậc quân tử, hiểu rõ điều phải trái. Ở đây có nhiều vị cao thủ võ lâm đều ép tiểu đệ bán đứng bằng hữu. Nhạc sư huynh nghĩ sao? Nhạc Bất Quần nói. Lưu Hiền đệ, nếu đích thực là bằng hữu thì người trong võ lâm có vì bằng hữu mà bị đao xuyên vào xương sườn cũng không chào mày. Có điều, lão họ Khúc trong ma giáo hiển nhiên là bề ngoài thân thức nói